Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 2 tháng Giêng, trước hết chúng tôi xin tường thuật thánh lễ và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự hôm qua mùng 1 tháng Giêng, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tiếp đến chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Nhân cuộc tĩnh tâm của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong bối cảnh nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Sau đó, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của Michele Hunzike, người đã mất đức tin nhưng được ơn trở lại nhờ thói quen từ bé có lòng sùng kính đức trinh nữ Maria. Và cuối cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ý nghĩa việc khấn hứa. Sau đây, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng hôm qua ngày mùng 1 tháng 1, lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với 28 vị hồng y khác, 30 giám mục và 250 linh mục. Tham dự trong thánh lễ cũng có nhiều tu sĩ nam nữ và khoảng 10.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khởi sự từ đoạn kinh thánh.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe những người chăn chiên thuật lại. Ngạc nhiên, đây là điều chúng ta được mời gọi hôm nay trong ngày kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh, khi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm hài nhi mới sinh cho chúng ta. Nghèo khó mọi sự, nhưng lại giàu tình yêu. Ngạc nhiên là thái độ cần có để bắt đầu năm mới. Bởi vì cuộc sống là một món quà luôn ban cho chúng ta những cơ hội bắt đầu lại. Hôm nay cũng là ngày làm cho chúng ta ngạc nhiên vì Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa giờ đây là một trẻ thơ bé nhỏ nằm trong cánh tay của một phụ nữ, người nuôi dưỡng đấng tạo hóa của mình. Mầu nhiệm chúng ta cử hành hôm nay tạo nên một sự ngạc nhiên vô tận. Thiên Chúa gắn mình mãi mãi với nhân loại. Thiên Chúa và con người luôn ở cùng nhau. Đây là tin vui cho khởi đầu năm mới. Thiên Chúa không phải là một Chúa xa cách, ngự trị chốn trời cao, nhưng là tình yêu nhập thể, được sinh ra như chúng ta từ một người mẹ để trở thành anh em của mỗi người. Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, yêu thương chúng ta, mặc cho những lỗi lầm, những tội lỗi của chúng ta và cách chúng ta đối xử với thế giới này. Thiên Chúa tin nhân loại, bởi vì thành viên đứng đầu và trỗi vượt chính là Mẹ của Ngài. Khởi đầu năm mới, chúng ta xin Mẹ ơn biết ngạc nhiên trước Thiên Chúa của sự ngạc nhiên. Chúng ta làm mới lại sự kinh ngạc thuở ban đầu khi đức tin lần đầu tiên nảy sinh trong chúng ta. Mẹ Theotokos, người đã sinh ra Chúa, cũng sinh ra chúng ta trong Chúa. Là một người mẹ, Mẹ cũng làm nảy sinh nơi các con của Mẹ sự ngạc nhiên của đức tin. Giáo hội cũng cần làm mới lại sự ngạc nhiên khi trở nên nơi cư ngụ của Thiên Chúa hằng sống, là hiền thê của Chúa, là Mẹ sinh ra các con. Nếu không, giáo hội có nguy cơ biến mình thành một bảo tàng đẹp thời quá khứ. Ngược lại, Đức Mẹ làm cho giáo hội có bầu khí ngôi nhà, một ngôi nhà được Thiên Chúa của sự mới mẻ cư ngụ. Chúng ta hãy đón nhận mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa bằng sự kinh ngạc, giống như cư dân thành Ê-phê-sô thời Công Đồng. Cùng với họ, chúng ta tuyên xưng Mẹ Thiên Chúa. Từ Mẹ chúng ta để cho mình được nhìn, được ôm lấy và được cầm tay dẫn dắt. Sau đó, Đức Thánh Cha triển khai ba điểm vừa nêu. Trước hết, chúng ta để mình được nhìn. Trong những lúc cần trợ giúp, khi chúng ta gặp những nút thắt của cuộc sống, chúng ta ngước nhìn lên Mẹ. Nhưng trước hết, chúng ta cần để Mẹ nhìn chúng ta. Khi Mẹ nhìn, Mẹ không nhìn chúng ta như những tội nhân, nhưng như những người con. Người ta thường nói đôi mắt là gương soi tâm hồn. Đôi mắt của đấng đầy ơn phước phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa, phản chiếu thiên đàng trên chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng, con mắt là đèn của thân thể. Đôi mắt của mẹ chiếu soi mọi ngõ tối, thắp lên niềm hy vọng ở khắp mọi nơi. Khi nhìn chúng ta, mẹ nói, các con yêu dấu, can đảm lên, có mẹ đây, mẹ của các con. Cái nhìn mẫu tử này làm cho chúng ta tin tưởng và giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Đức tin là một mối liên kết của toàn bộ con người chúng ta với Thiên Chúa, và để gìn giữ thì cần có mẹ Thiên Chúa. Ánh nhìn mẫu tử của mẹ giúp chúng ta thấy mình được yêu thương trong đoàn dân Thiên Chúa và yêu thương nhau giữa chúng ta, vượt trên những giới hạn và thành kiến cá nhân. Mẹ giúp chúng ta bén rễ trong giáo hội, là nơi sự hiệp nhất lớn hơn sự khác biệt. Mẹ khuyến khích chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Ánh nhìn của mẹ Maria và ánh nhìn của mỗi người mẹ. Một thế giới nhìn về tương lai mà không có cái nhìn của người mẹ thì thật là thiển cận. Thế giới ấy chỉ có thể tăng thêm lợi tức, nhưng sẽ không thấy được những đứa con. Tiền bạc được tạo ra, nhưng không phải tất cả mọi người đều nhận được. Chúng ta sẽ ở chung một nhà, nhưng không phải như anh chị em. Gia đình nhân loại được xây trên những người mẹ. Một thế giới mà nơi đó sự ân cần mẫu tử bị loại bỏ, thì thế giới ấy có thể giàu về của cải, nhưng nghèo về tương lai. Mẹ Thiên Chúa xin dạy chúng con nhìn về cuộc sống như mẹ nhìn. Điểm thứ hai, chúng ta để mình được ôm ấp. Sau ánh nhìn, giờ đây chúng ta nhìn đến trái tim mà tin mừng hôm nay nói đến. Bà Maria hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Hay nói cách khác, Đức Mẹ giữ lấy tất cả vào trái tim, ôm lấy tất cả, những biến cố cả vừa lòng lẫn trái ý. Mẹ đã suy niệm tất cả những điều ấy trong lòng. Mẹ đem đến với Thiên Chúa, và đây là bí mật của mẹ. Cũng cùng một cách, mẹ giữ trong lòng cuộc sống của mỗi người chúng ta. Mẹ muốn ôm lấy tất cả mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng ta và mang đến với Thiên Chúa. Trong cuộc sống phân mảnh hôm nay, nơi chúng ta mất đi sự liên kết, thì cái ôm của mẹ thật cần thiết biết bao. Có quá nhiều sự phân tán và cô đơn trong thế giới chúng ta. Một thế giới nối kết với nhau, nhưng dường như ngày càng rời rạc. Chúng ta cần phó thác mình cho mẹ. Mẹ là mẹ an ủi, ở cùng những ai cô đơn. Mẹ biết rằng, an ủi mà chỉ bằng lời thì không đủ, nhưng còn bằng sự hiện diện của một người mẹ. Chúng ta hãy để mẹ ôm lấy cuộc sống chúng ta. Trong kinh Lạy Nữ Vương, chúng ta đọc, làm cho chúng con được sống. Điều này dường như nói quá, vì chính Chúa Kitô là sự sống. Nhưng Đức Maria liên kết với Ngài và mẹ cũng gần với chúng ta, nên không có gì tốt hơn là đặt cuộc sống của chúng ta nơi tay mẹ và nhìn nhận, mẹ làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Điểm thứ ba, chúng ta để mình được cầm tay dẫn dắt. Những người mẹ cầm tay các con và trìu mến giới thiệu cuộc sống cho chúng. Nhưng có bao nhiêu người con hôm nay dẫn mình trên những nẻo đường riêng và mất phương hướng. Chúng tưởng mình mạnh nhưng lại lạc lối. Tưởng tự do nhưng lại trở thành nô lệ. Bao nhiêu người quên đi tình mẫu tử, sống trong tức giận và dửng dưng trước mọi sự. Thật tiếc là có bao nhiêu người phản đối mọi sự và sống trong cay đắng và độc ác. Đôi khi dùng việc tỏ ra hiểm độc để nói lên sức mạnh, nhưng chẳng gì khác hơn là sự yếu đuối. Chúng ta cần học từ những người mẹ về sự anh hùng trong việc trao ban chính mình, mạnh mẽ trong tình thương và khôn ngoan trong sự dịu dàng. Thiên Chúa đã cần một người mẹ, còn chúng ta cần gì hơn? Chính Chúa Giêsu đã ban mẹ cho chúng ta. Từ thập giá, Ngài đã nói với môn đệ được yêu mến và với mỗi môn đệ, đây là mẹ của con. Đức Mẹ không phải là một phụ kiện tùy chọn, nhưng mẹ phải được đón vào cuộc sống chúng ta. Mẹ là nữ vương hòa bình, người chiến thắng sự dữ và dẫn chúng ta trên con đường lành. Mẹ mang lại sự hiệp nhất giữa con cái và dạy chúng ta biết yêu thương. Sau thánh lễ lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và chúc lành đầu năm cho mọi người.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti.
Đức Thánh Cha chào và chúc mừng năm mới các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, các mục đồng đã chăm chú nhìn mẹ Maria và hài nhi được mẹ bồng ẵm trên tay. Và như thế mẹ giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta. Hôm nay mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta. Mẹ chúc lành cho hành trình của mỗi người trong năm mới này. Lời chúc lành của Thiên Chúa là cốt lõi mọi lời chúc mà chúng ta dành cho nhau trong những ngày này. Phụng vụ hôm nay lấy lại lời chúc rất cổ xưa của các tư tế chúc lành cho dân. Lời chúc thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rủ lòng thương anh chị em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Ba lần tư tế lặp lại danh Đức Chúa và giơ tay chúc lành cho dân chúng. Điều đó có nghĩa là ban cho họ sức mạnh từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hôm nay là ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52 với chủ đề Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Ngài nói, chúng ta đừng nghĩ chính trị chỉ dành riêng cho những nhà lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với đời sống của thành phố và với lợi ích chung. Và chính trị thật sự tốt khi mỗi người đóng góp phần của mình để phục vụ hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết Nhân cuộc tĩnh tâm của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong bối cảnh nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha năm mới này, có khóa họp quan trọng của Ngài từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tới đây tại Vatican với tất cả các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới và các vị thủ lãnh của khoảng 20 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, khoảng hơn 150 người, để bàn về phương thức phòng ngừa, đối phó và xử lý hữu hiệu những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tệ nạn ấy đặc biệt lan tràn tại Mỹ. Cũng vì thế, từ thứ Tư hôm nay, mùng 2 tháng Giêng, phần lớn các giám mục Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm cho đến thứ Ba, mùng 8 tháng Giêng tới đây, tại Đại chủng viện Mandalay thuộc Tổng giáo phận Chicago, để suy tư về nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo. Tham dự tuần tĩnh tâm này có hơn 200 trên tổng số 271 giám mục còn hoạt động và 185 giám mục hồi hưu. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các giám mục Mỹ thực hiện cuộc tĩnh tâm đặc biệt này, và Ngài cử vị giảng tĩnh tâm là cha Raniero Cantalamessa, 84 tuổi, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đến giúp đỡ các giám mục trong việc suy tư. Cha sẽ diễn giải về chủ đề Chúa bổ nhiệm 12 người để ở với Ngài và được sai đi rao giảng. Đức Thánh Cha Francisco đề nghị tất cả các giám mục Mỹ dành những ngày này để cầu nguyện và suy tư, trong lúc giáo hội tìm cách đáp lại những dấu chỉ thời đại. Thực vậy, tuần tĩnh tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các giám mục Hoa Kỳ suy tư trong yên tĩnh, kể cả việc giữ im lặng trong bữa ăn và có thánh lễ hàng ngày, những lúc cầu nguyện riêng và chung trước thánh thể, kinh chiều và cơ hội lãnh nhận bí tích hòa giải. Tuy vấn đề lạm dụng tính dục là đối tượng suy tư trong tuần này, nhưng các giám mục không thảo luận với nhau về việc tìm phương thế giải quyết tệ nạn này. Trong bối cảnh trên đây, sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe lại một số đoạn trong diễn văn của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 12 vừa qua, khi tiếp các vị lãnh đạo trong giáo triều Roma đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Trong bài huấn dụ dài 30 phút, Đức Thánh Cha dành một phần lớn để đề cập đến tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên nơi hàng giáo sĩ, Ngài nói.
Ở đây, tôi chỉ nhắc đến những tai ương lạm dụng tính dục và bất trung. Giáo hội từ nhiều năm nay nghiêm túc dấn thân loại trừ tai ương lạm dụng, đang kêu thấu tới Chúa và đòi báo oán, vọng tới Thiên Chúa, đã không bao giờ quên đau khổ mà nhiều trẻ vị thành niên và chịu đựng vì những giáo sĩ và những người thánh hiến. Họ lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục. Khi nghĩ đến vấn đề đau thương này, xuất hiện trong tâm trí tôi hình ảnh vua David, một người được Chúa sức giàu. Từ dòng dõi David có Chúa Hải Đồng, cũng được gọi là con vua David. Tuy bản chất là người được tuyển chọn, là vua và là người được Chúa sức giàu, nhưng vua David đã phạm ba tội, nghĩa là ba lạm dụng chung với nhau. Lạm dụng tính dục, quyền bính và lương tâm. Ba lạm dụng khác nhau nhưng đều đồng quy và chồng chất lên nhau. Như chúng ta đã biết, câu chuyện bắt đầu khi nhà vua tuy là người thiện chiến nhưng ở nhà nhàn rỗi, thay vì ở giữa dân chúa trong chiến tranh. Vua David lợi dụng vị thế là vua để mưu ích riêng và sống thoải mái. Đó là sự lạm dụng quyền bính. Người được sức giàu, chiều theo lối sống tiện nghi, bắt đầu sa sút, không cầm hãm được về luân lý và lương tâm. Và chính trong bối cảnh đó, nhà vua từ sân thượng hoàng cung đã nhìn thấy bà Bathsheba, vợ của tướng Urijah, người Hittite, trong lúc bà tắm và vua cảm thấy bị lôi cuốn. Ông sai người gọi bà và đã ăn nằm với bà. Đó là sự lạm dụng tính dục đi theo lạm dụng quyền bính. Và thế là nhà vua lạm dụng một phụ nữ đã có chồng. Và để che đậy tội, vua triệu tướng Urijah về nhà và tìm cách thuyết phục ông qua đêm với vợ ông, nhưng không thành công. Và sau đó, vua truyền cho chỉ huy quân đội bố trí làm sao để Urijah bị tử thương trong trận địa. Lạm dụng quyền bính cộng thêm với lạm dụng lương tâm. Chuỗi xích tội lỗi nối dài như vết dầu loang và mau lẹ trở thành một mạng sa đọa. Từ những tia lửa của sự ăn không ngồi rồi và dục vọng, và từ việc hạ thấp sự cảnh giác, bắt đầu một chuỗi ma quái các tội trọng. Ngoại tình, dối trá và sát nhân. Vì là vua, tưởng mình có thể và đạt được mọi sự, nên vua David cũng tìm cách lừa đảo chồng của bà Bathsheba, lừa dân chúng, lừa chính mình và thậm chí lừa cả Thiên Chúa nữa. Vua lơ là tương quan với Thiên Chúa, lỗi các giới răn của Chúa, làm thương tổn cuộc sống luân lý liêm chính của mình, mà không cảm thấy mình tội lỗi. Người được sức giàu tiếp tục thi hành sứ vụ như thể không có chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất ông coi là quan trọng đó là giữ thể diện và cái vẻ bề ngoài của mình. Vì những người không nhận thấy mình thiếu sót trầm trọng đối với luật Chúa, họ có thể để cho mình lâm vào tình trạng như bị choáng váng hoặc mê hoặc. Vì vua không thấy có lỗi gì nặng để trách mình, nên vua nhận thấy sự nguội lạnh ấy dần dần xâm chiếm đời sống tinh thần và rốt cuộc làm cho vua trở nên kiệt quệ và hư hỏng. Từ người tội lỗi trở thành người hư hỏng.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay cũng vậy, có những người được Chúa sức giàu, những người thánh hiến, lạm dụng người yếu, lợi dụng quyền bính tinh thần và uy tín thuyết phục của mình. Họ phạm những tội ác kinh khủng và tiếp tục thi hành sứ vụ như thể không có gì xảy ra. Họ không sợ Thiên Chúa và sự xét xử của Ngài, nhưng chỉ sợ bị phanh phui và vạch mặt. Những thừa tác viên ấy xâu xé thân mình giáo hội khi tạo nên những gương mù gương xấu và làm mất uy tín cho sứ mạng cứu độ của giáo hội và những hy sinh của bao nhiêu anh em đồng nghiệp của họ. Ngày nay cũng có bao nhiêu David không chút do dự. Họ phản bội Thiên Chúa, các giới răn của Ngài, phản bội ơn gọi của họ, giáo hội, dân Chúa và sự tín nhiệm của những em nhỏ và gia đình của các em. Nhiều khi đằng sau thái độ rất tử tế của họ có ẩn nấp một con sói dữ trơ trẽn, sẵn sàng ngấu nghiến những tâm hồn thơ ngây trong trắng. Những sai lầm và tội ác của những người thánh hiến mang đậm thêm sắc thái bất trung, ô nhục và làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội, khiến hội thánh bị mất uy tín. Thực vậy, giáo hội cùng với các con cái của mình cũng trở thành nạn nhân của những hành động bất trung ấy và của những tội biển thủ thực sự. Anh chị em thân mến, xin anh chị em biết rõ rằng, đứng trước những tội ác kinh tởm ấy, giáo hội không nề quản làm tất cả những gì cần thiết để giao nạp cho công lý bất kỳ kẻ nào đã phạm những tội ác như thế. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách ém nhẹm hoặc coi nhẹ các tội ác này. Một điều không thể chối cãi là một số vị hữu trách trong quá khứ vì nhẹ dạ, vì không tin, vì thiếu chuẩn bị, thiếu kinh nghiệm hoặc vì hời hợt về mặt tinh thần và nhân bản đã xử lý bao nhiêu vụ mà không có sự nghiêm túc và mau lẹ. Điều ấy sẽ không bao giờ được xảy ra nữa. Đó là một sự chọn lựa và quyết định của toàn thể giáo hội. Vào tháng 2 tới đây, giáo hội sẽ tái khẳng định ý chí cương quyết hết sức tiến bước trên con đường thanh tẩy. Với sự trợ giúp của các chuyên gia, giáo hội sẽ tự vấn về cách thức bảo vệ trẻ em, làm thế nào tránh những tệ nạn như thế, làm sao chữa trị và tái hội nhập các nạn nhân, làm thế nào để củng cố việc đào tạo tại các chủng viện. Chúng ta sẽ tìm cách biến những lầm lỗi đã phạm thành những cơ hội để nhổ bỏ tệ nạn ấy, không những ra khỏi thân mình giáo hội, nhưng còn bài trừ nó khỏi xã hội nữa. Thực vậy, nếu tai ương rất nặng này xảy ra cho một số thừa tác viên được thánh hiến, thì ta tự hỏi, tai ương ấy càng sâu đậm dường nào trong các xã hội và các gia đình của chúng ta. Vì vậy, giáo hội không phải chỉ chữa trị cho mình, nhưng còn tìm cách đương đầu với tai ương này. Nó gây ra chết chóc từ từ cho bao nhiêu người về phương diện luân lý, tâm lý và nhân bản.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, khi nói về tai ương này, một số người, kể cả trong nội bộ giáo hội, hăng say chống lại một vài nhân viên truyền thông, tố cáo họ là cố tình không biết đến đại đa số những trường hợp lạm dụng, không phải do các giáo sĩ của giáo hội gây ra và cố tình muốn mang lại một hình ảnh giả tạo, như thể tai ương này chỉ giáng xuống trên giáo hội công giáo mà thôi. Trái lại, tôi muốn nồng nhiệt cảm ơn những nhân viên truyền thông lương thiện và khách quan, đã tìm cách vạch mặt những con sói ấy và lên tiếng thay cho các nạn nhân. Cả khi đó chỉ là một vụ duy nhất mà thôi, thì tự nó đã là một sự kinh khủng rồi. Giáo hội yêu cầu các nhân viên truyền thông đừng im lặng, và hãy đưa những lạm dụng ấy ra ánh sáng một cách khách quan, vì gương mù lớn nhất trong vấn đề này là gương mù che đậy sự thật. Chúng tôi nhắc tất cả mọi người rằng, chỉ nhờ cuộc gặp gỡ với ngôn sứ Nathan mà David hiểu tội của ông nặng nề dường nào. Ngày nay, chúng ta cần những ngôn sứ Nathan mới, giúp bao nhiêu David thức tỉnh khỏi một cuộc sống giả hình và sa đọa. Vì thế, chúng ta hãy vui lòng giúp mẹ giáo hội thánh thiện trong công tác khó khăn, nghĩa là nhận ra những trường hợp thực sự giữa những trường hợp giả tạo, những lời cáo buộc giữa những lời vu khống, những điều oán hận giữa những lời bóng gió, những lời đồn đại giữa những lời nói xấu. Đó là một công tác rất khó khăn vì những kẻ có tội thực sự biết cách ẩn nấp kỹ lưỡng. Đến độ bao nhiêu người vợ, người mẹ và chị em không khám phá ra chúng nơi những người thân cận. Những người chồng, người cha, các ông nội ngoại, các chú, anh em, người láng giềng và những thầy dạy. Cả các nạn nhân bị những kẻ săn đuổi chọn lựa kỹ lưỡng cũng thường thích im lặng, và thậm chí vì sợ hãi họ chẳng thà chịu tủi nhục và kinh hoàng hơn là bị bỏ rơi. Với những kẻ lạm dụng trẻ vị thành niên, tôi muốn nói rằng hãy hoán cải và nộp mình cho công lý của nhân trần và chuẩn bị ra trước công lý của Chúa. Hãy nhớ những lời Chúa Kitô phán. Kẻ nào làm gương mù cho một trong những trẻ nhỏ tin nơi ta đây, thì tốt hơn nên cột cối xây vào cổ hắn mà ném xuống biển thì hơn. Khốn cho thế gian vì những gương xấu, nhưng khốn cho người nào gây nên gương xấu.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của Michele Hunsike, người đã mất đức tin nhưng được ơn trở lại nhờ thói quen từ bé có lòng sùng kính đức trinh nữ Maria.
Trong một lễ hội dành cho phụ nữ ở Sanremo, Italia, Michele Hunziker đã chia sẻ trong niềm hạnh phúc về mối tương quan giữa cô với Đức Maria. Đây là những chia sẻ thực tế của Michele. Tôi có một mối tương quan đặc biệt với mẹ Maria, và mối dây này được thắt chặt hơn nữa sau những gì đã xảy ra với tôi. Ngay từ nhỏ, tôi đã được dạy thưa chuyện với Đức Nữ Trinh Maria như một người mẹ. Nhưng rồi tôi đã mất đức tin, tôi đã lạc lối, tôi đã tỉnh ngộ. Tôi tin Đức Maria đã lắng nghe tôi. Bây giờ nhớ lại thời gian xa lìa đức tin, tôi cảm thấy như một cơn ác mộng. Từ năm 2002 đến năm 2007, tôi đã đi theo một giáo phái. Giai đoạn này thật là một vực thẳm. Nhờ cha tôi dẫn dắt những bài học đầu tiên về đức tin, đặc biệt về lòng sùng kính yêu Đức Maria, mà tôi đã đứng dậy sau những ngày đen tối. Cha tôi là một tín hữu tốt lành. Từ khi còn bé, tôi đã được ông đưa tới nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật tại Ostermundigen, Bethna. Nhưng rồi, cha mẹ tôi chia tay. Năm 1988, khi tôi lên 11 tuổi, mẹ tôi đưa tôi và anh tôi chuyển đến Zugwin. Mỗi Chủ nhật, cha tôi đến và giữ thói quen ngày trước đưa tôi đến nhà thờ. Còn nhỏ, tôi không thể hiểu giá trị của các bài đọc trong thánh lễ, cũng như việc cử hành phụng dụ. Nhưng tôi nhận ra được những tâm tình của người lớn. Và cha tôi chính là người đã thông truyền cho tôi tình cảm này. Tôi đi đến nhà thờ với tất cả niềm vui lớn lao. Trong nhà thờ ở Ostermundigen có một tượng Đức Mẹ nhỏ, và tôi luôn đến đó cầu nguyện với lòng tôn kính sâu sắc. Tôi cũng đã được nhận từ ông niềm yêu mến này. Ông kể lại cho tôi rằng, khi ông lên 9 tuổi, ông đã hiểu rằng ông không thể tiếp tục theo hoạt động kinh doanh khách sạn của cha mẹ như quyết định của họ, vì cha tôi yêu nghệ thuật. Và mặc dù chỉ là một đứa trẻ, để cho cha mẹ hiểu việc chọn lựa của mình, ông đã vẽ bức tranh đầu tiên đó là Đức Maria. Như thế, từ khi còn bé, cha tôi đã có mối dây liên kết đầy tình yêu với Đức Maria. Chính ông đã dạy tôi như thế. Đức Maria như một người mẹ luôn lắng nghe chúng ta. Vào thời niên thiếu, tôi đã mất những thói quen tốt đẹp này. Tôi mất đức tin, mất Thiên Chúa. Tôi đã làm nhiều điều lầm lỗi. Nhưng rồi với sự gắn bó với Đức Maria, từ khi còn nhỏ, tình cảm tôi có được với mẹ đã trở lại trong tôi khi tôi trở thành mẹ của Aurora trong năm 1996. Tôi bắt đầu lại xem Đức Maria như là một người mẹ dẫn đường cho tôi. Chính tình yêu đối với con gái tôi, và hơn nữa, trong một giấc mơ đặc biệt, tôi thấy cha tôi yêu cầu tôi hãy tỉnh thức. Tôi đã có được sức mạnh để xa lìa giáo phái đó. Ngày nay, Đức Maria là điểm quy chiếu của tôi, mẫu gương cho tôi và cũng là hình ảnh nữ tính và mẫu tử của tôi. Mẹ luôn ở trong tâm hồn tôi. Mỗi nhà thờ tôi bước vào, nếu có bức tranh hoặc tượng Đức Mẹ, luôn làm cho tôi chú ý và tôi luôn tìm thấy sự chuyển cầu của mẹ. Những ân ban tôi lãnh nhận. Ví dụ, vào tháng Giêng năm 2013, tôi có một ước muốn mãnh liệt làm mẹ một lần nữa. Lúc đó tôi đang ở Palermo. Tôi đi thăm nhà thờ chánh tòa, khi bước vào ngay lập tức tôi được đánh động một bức tranh tuyệt đẹp với Chúa Giêsu dang đôi cánh tay như muốn ôm tất cả. Tiếp đến tôi thấy một bức tranh khác mô tả Đức Maria với áo dài vàng và hài nhi Giêsu ôm trong cánh tay. Như thế tôi được đánh động tận tâm hồn hình ảnh này. Lập tức tôi xin Đức Mẹ cho tôi làm mẹ một lần nữa, và mẹ đã nhận lời tôi. Một ơn đặc biệt khác tôi lãnh nhận từ mẹ. Tôi cảm thấy mẹ rất gần gũi với tôi trong những giây phút khó khăn. Tháng 3 năm 2017, tôi bị tống tiền. Có một nhóm người thông báo rằng tôi phải gửi cho họ một số tiền, nếu không họ sẽ làm cho con tôi bị thương tích. Tôi cảm thấy rất sợ hãi về lời đe dọa này. Ngay lập tức, tôi nghĩ đến Đức Mẹ Maria và cầu khẩn với mẹ. Một lần nữa, mẹ đã nghe tiếng tôi khẩn nài và tôi cảm nhận được sự gần gũi của mẹ. Chồng tôi muốn tôi đi cùng ông ấy đến Biella để tham dự một cuộc triển lãm xe, nhưng tôi không muốn đi. Nhưng rồi người tổ chức cuộc triển lãm gọi điện thoại cho tôi và nói tôi phải đến vì ông muốn đưa tôi đến Đức Maria ở Europa. Tôi không thể tin được, bởi vì tôi vừa mới cầu xin với mẹ, và ngay lập tức mẹ muốn tôi đến với mẹ. Qua lời mời của nhà tổ chức, như thể mẹ đang gọi tôi. Đối với tôi, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi trở về từ cuộc hành hương đó với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi can đảm trình bày sự việc với cảnh sát, và vì vậy bọn tội phạm đã bị bắt. Chính mẹ Maria cũng là người đã làm cho tôi thoát khỏi bóng tối của một tình trạng tâm lý. Cần phải tỉnh thức để lắng nghe lời mời của mẹ và để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng điều có thể xảy ra là hành trình dài cuộc sống. Có lúc chúng ta bị mất đi ánh sáng và mất đi định hướng từ những cuộc gặp gỡ đen tối. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra cha mẹ có một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời đứa trẻ. Trẻ em cần được nghe nói về đức tin trong ngôi nhà của mình. Điều căn bản là chúng ta được có người thông truyền tình yêu hướng về Thiên Chúa và mẹ Maria. Chúng ta có thể đánh mất chân trời cuộc sống, nhưng ở một thời điểm nào đó, chúng ta trở lại trong chính chúng ta và nhận ra rằng không bao giờ chúng ta bị bỏ rơi. Tôi thưa chuyện với mẹ Maria như mẹ đang hiện diện trước mặt tôi. Tôi rất thích đọc kinh Kính Mừng. Đây là một chìa khóa để đi đến con tim của mẹ và để bắt đầu đối thoại với mẹ. Cuộc đối thoại này phải đầy tràn và chân tình như là người con đối với mẹ mình. Tôi may mắn vì có đức tin. Chúng ta biết rằng tình yêu Thiên Chúa không bao giờ thiếu và không có gì có thể ngăn cản tình yêu này. Ngay cả khi chúng ta mất một điều gì đó thân thiết, một người thân, chúng ta luôn có niềm hy vọng, có sự chắc chắn rằng sau cái chết, những người thân của chúng ta đang ở một nơi tuyệt vời, trong ánh sáng và niềm vui của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa việc khấn hứa.
Hồi cuối tháng Giêng năm 1988, dư luận ở Italia ngạc nhiên trước tin cô Elena Beccaria, 27 tuổi, đã từ bỏ con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn để vào tu dòng Thánh Clara ở thị trấn Pieve thuộc tỉnh Perugia. Cô Beccaria đã đậu ưu hạng về kỹ thuật dược khoa ở Đại học Pavia, một đại học nổi tiếng và cừ cựu của Italia. Và từ năm 1985, cô làm sếp lớn trong hãng bào chế thuốc ở Novi Ligure. Nay cô rời bỏ tất cả, kể cả cha mẹ bạn bè, để khép mình trong bốn bức tường của đan viện chiêm niệm. Elena Beccaria sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở Tortona, Bắc Italia. Cô theo học giáo lý một cách sơ sài, cho đến năm 15 tuổi thì cô không còn đi lễ nhà thờ nữa. Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, cô vẫn giữ thói quen cầu nguyện. Cứ thế, cuộc sống của Elena Beccaria trôi qua và cô không hề quan tâm gì đến tôn giáo. Dạo tháng 10 năm 1986, do sự giới thiệu của một người bạn, Elena làm quen với một vài nữ tu dòng kín. Vì tò mò, cô đến đan viện Thánh Clara ở Pieve để xem các nữ tu sống như thế nào. Qua những cuộc nói chuyện với chị giáo tập của đan viện, Elena bắt đầu cầu nguyện theo kinh nguyện của giáo hội, nghĩa là cầu nguyện trong và với cộng đoàn. Các nữ tu cũng khuyên Elena hãy năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là tham dự thánh lễ. Nhờ các nữ tu đó mà Elena tái khám phá ra giáo hội và Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội. Sau 2 năm lui tới tìm hiểu đời sống của các nữ tu Thánh Clara, mùa hè năm 1987, Elena Beccaria đã quyết định giã từ sự nghiệp và tương lai sáng lạn trong hãng thuốc để vào tu chiêm niệm. Các bạn đồng nghiệp và bạn hữu của Elena đều ngỡ ngàng trước quyết định của cô. Thân phụ của Elena đành chấp nhận quyết định của con, và ông chỉ nói với cô, đó là quyết định của con, một quyết định chắc chắn là rất quan trọng. Còn mẹ của Elena thì rầu rĩ và vẫn hy vọng Elena sẽ không tu được và sau 1 năm thử thì sẽ trở về với bà. Dầu sao bà cũng tôn trọng quyết định của Elena, tuy bà không đồng ý. Sau 5 nhà tập và tuyên khấn, Elena Beccaria cùng 24 chị em trong đan viện dành trọn cuộc sống để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân qua kinh nguyện mỗi ngày. Kính thưa quý vị thính giả, chị Elena Beccaria không hài lòng với cuộc sống đạo được phục hồi, nhưng chị còn muốn đi xa hơn nữa trong việc dấn thân theo Chúa và đã tận hiến cho Ngài trong đời sống đan tu và được đóng ấn bằng việc khấn giữ 3 lời khuyên phúc âm, vâng phục, khiết tịnh và thanh bần. Việc khấn hứa này giống như việc tuyên thệ cũng là một hình thức ngoại thường của Đức Thờ Phượng, đó là việc khấn hứa.
Nói một cách tổng quát, khấn hứa là long trọng hứa với Chúa sẽ thực hiện một điều gì đặc biệt để tôn vinh Ngài. Qua việc khấn hứa như thế, tín hữu biểu lộ sự tùng phục và tôn thờ Thiên Chúa. Thí dụ, một tín hữu khấn hứa sẽ dâng mình trọn đời đồng trinh để tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa, hoặc tuân giữ các lời khuyên phúc âm, vâng phục, thanh bần và khiết tịnh, hoặc sẽ thực hiện một cuộc hành hương hay là một điều thiện nào đó. Khấn hứa khác với tuyên thệ, mặc dù cả hai đều là một hình thức ngoại thường của nhân đức thờ phượng. Tuy nhiên, việc thề phát sinh từ một tình trạng cần thiết, nghĩa là trong một thế giới mang đậm dấu vết của tội lỗi và luôn luôn bị sự dối trá đe dọa. Như thế, con người ngày nay, lời nói suông của một người thường không lôi kéo sự tín nhiệm hoàn toàn của tha nhân. Vì thế, người ta mới phải cầu xin Thiên Chúa chứng giám và gia tăng sự đáng tin cậy của lời mình nói bằng việc thề thốt. Trái lại, việc khấn hứa phát sinh từ một nguồn mạch khác hẳn, tức là từ một ơn gọi, từ một đặc sủng của người tuyên khấn, nhất là trong trường hợp khấn dòng. Ngoài ra, khi tuyên khấn, chúng ta trực tiếp hứa với Chúa, và đó là một hành động thờ phượng Thiên Chúa một cách trực tiếp. Trái lại, qua việc thề hay tuyên thệ, Thiên Chúa được kêu cầu chứng giám cho một tương giao giữa con người với nhau. Ở đây tương giao giữa hai người được nhấn mạnh nhiều hơn, và sở dĩ người ta kêu cầu Chúa là để xin Ngài chứng giám cho sự thật mà một người muốn phát biểu. Còn việc khấn hứa, trong quá khứ cũng như hiện nay, thường bị một số người phủ nhận giá trị. Nhưng trước khi đề cập đến các vấn nạn chống lại việc khấn hứa trong bài lần tới, hôm nay chúng tôi xin nói đến giáo huấn của Kinh Thánh và Thần học Công giáo về ý nghĩa của việc khấn hứa.
Trong Cựu Ước, việc khấn hứa thường được thực hiện để làm cho lời cầu xin được vững mạnh và chân thành hơn. Người khấn hứa cam kết với Thiên Chúa sẽ thực hiện một điều gì đó nếu Chúa nhận lời cầu nguyện và ban cho họ ơn họ khẩn xin. Theo ý nghĩa này, việc khấn hứa là một hành vi nhắm bày tỏ lòng biết ơn đối với hồng ân Chúa ban. Trong sách Khởi Nguyên hay là Sáng Thế, tổ phụ Jacob đã khấn hứa với Chúa là sẽ thiết lập một nơi thờ phượng và tiến dâng một phần mười sản nghiệp của mình cho Chúa nếu Chúa bảo vệ ông. Hoặc bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, đã khấn hứa dâng con trai mình để phụng sự Thiên Chúa nếu Thiên Chúa ban ơn cho bà được thụ thai và sinh con. Nói một cách tổng quát, những lời khấn hứa trong Cựu Ước được đặt trong một bối cảnh chung là giao ước giữa Thiên Chúa với dân của Ngài, và các lề luật giao ước như trong đoạn 30 của sách Dân Số và đoạn 23 của sách Đệ Nhị Luật đã quy định những điều cần phải tuân giữ liên quan tới việc khấn hứa. Tuy nhiên, ta cũng phải nhìn nhận rằng những lời khấn hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước chưa hoàn toàn gột bỏ được các ý nghĩ phần nào vụ lợi trong đó. Chẳng hạn, Thánh Vương David khấn hứa là sẽ dựng lên một nhà để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa với điều kiện là Chúa cho vua được tiếp tục sống và bảo vệ dòng giống của vua trong tương lai.
Sang đến Tân Ước, Kinh Thánh không nói đến việc khấn hứa một cách minh thị, nhưng đưa ra những nền tảng hướng dẫn đạo lý của Kitô giáo về việc khấn hứa. Cũng như toàn thể luân lý Kitô giáo nói chung, việc khấn hứa không hoàn toàn là sáng kiến riêng của con người, nhưng phát xuất từ hoạt động cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Vì thế, việc khấn hứa trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa, và chỉ sau đó mới là một hành vi của con người. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu Kitô được kết hiệp với Chúa Kitô, liên kết với sự chết và sống lại của Chúa. Và cũng như Chúa Kitô đã tôn vinh Thiên Chúa Cha qua cuộc sống và cuộc tử nạn của người, thì Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội cũng được thánh hiến và được đủ khả năng để có thể tôn vinh Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Kitô và theo gương Chúa Kitô. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu đồng ý hướng toàn thể cuộc sống của mình để làm vinh danh Thiên Chúa. Đó cũng là những lời khấn hứa căn bản nhất của Kitô hữu, làm nền tảng cho tất cả mọi sự khấn hứa sau này, nhất là khi tín hữu ấy tuyên khấn long trọng sẽ tuân giữ các lời khuyên phúc âm như vâng phục, thanh bần và khiết tịnh. Các lời khấn hứa này không phải là những tác động biệt lập trong đời sống. Trái lại, chúng là một sự thể hiện và làm cho những lời khấn hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội được viên mãn và hoàn hảo. Công đồng chung Vatican thứ hai trong sắc lệnh Đức Mến Trọn Hảo dạy rằng, những người thành thật tuyên khấn các lời khuyên phúc âm và tìm cách chu toàn các lời khấn hứa ấy là những người tận hiến một cách đặc biệt cho Thiên Chúa, theo gương Chúa Kitô, đấng đồng trinh và thanh bần, đấng cứu chuộc và thánh hóa mọi người qua sự vâng phục cho đến chết và chấp nhận cả cái chết trên thập giá. Qua các giáo huấn của công đồng và của các vị giáo hoàng, giáo hội luôn luôn liên kết các lời khấn dòng với bí tích rửa tội và coi bí tích này là nguồn gốc đích thực của các lời khấn. Ngoài bí tích rửa tội vừa nói, việc khấn hứa, nhất là khấn dòng, tuân giữ các lời khuyên phúc âm, còn đòi hỏi tín hữu phải có đặc sủng của Chúa và được Ngài kêu gọi. Công đồng Trung Vatican thứ hai đã liệt kê đời sống tu trì thánh hiến cho Thiên Chúa vào trong số các đặc sủng. Như thế, theo giáo huấn của giáo hội, việc khấn hứa và tuân giữ các lời khấn, trước tiên là một lời kêu gọi của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội và qua đặc sủng của Ngài ban cho một số tín hữu, sau đó mới là sáng kiến và ý muốn riêng của mỗi người. Đặc sủng khấn hứa này, theo ý nghĩa vừa nói, cũng không phải là một điều chỉ có liên hệ tới cá nhân người khấn hứa, nhưng trái lại, được dựa trên công trình cứu độ của Chúa Giê-xu và nhắm thánh hóa không những cá nhân tín hữu đó, nhưng còn thánh hóa cả cộng đồng giáo hội nữa, và để tôn vinh Chúa Cha. Các phần tử của nhiệm thể Chúa Kitô đã lãnh nhận đặc sủng khấn hứa phải được thánh hóa một cách đặc biệt cho Thiên Chúa, hầu làm cho giáo hội nhờ họ mà có thể chu toàn nhiệm vụ chính yếu của mình là tôn thờ Thiên Chúa, bước theo Chúa Kitô và mong chờ người lại đến. Chính vì các lời khấn có liên hệ tới toàn thể giáo hội như thế, nên giáo quyền có nhiệm vụ xác định các tiêu chuẩn và trong một số trường hợp có thể chuẩn trước việc tuân giữ các lời khấn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.